SBS Việt ngữ.
Đăng Trình xin chào mừng các bạn đến với tạp chí khoa học trên sóng SBS. Kỳ này, mời các bạn cùng điểm lại những thành tựu khoa học nổi bật của Úc và thế giới trong năm 2018, từ khoa học không gian, biến đổi khí hậu đến kỹ thuật chỉnh sửa gen người. Hồi tháng 1 năm nay, một nhà vật lý học tiên phong từ Đại học New South Wales, giáo sư Michelle Simons, đã được vinh danh là người Úc của năm 2018. Và trong bài phát biểu nhận giải của mình, giáo sư Simons đã ca ngợi nước Úc là nơi tuyệt vời để tiến hành nghiên cứu khoa học.
What we're doing at the University of New South Wales in Sydney is extraordinary. We're up against the likes of Google, IBM and Microsoft.
Những gì mà chúng tôi đang làm tại Đại học New South Wales ở Sydney thật phi thường. Chúng tôi cạnh tranh với những tổ chức như Google, IBM và Microsoft, và tôi sẽ rất lo lắng nếu như tôi sống tại một quốc gia nào khác trên thế giới. Tôi tin rằng không nơi nào khác trên thế giới tốt hơn nước Úc như là một địa điểm nghiên cứu khoa học lý tưởng. Và trên cương vị một người không được sinh ra tại đất nước này, đó là một niềm vinh dự lớn lao. Và thành thật mà nói, tôi hoàn toàn bất ngờ khi được công nhận ở đây vào ngày hôm nay. Hồi tháng 3, cựu thủ tướng Malcolm Turnbull đã bổ nhiệm một chức vụ đại sứ mới nhằm khuyến khích các phụ nữ trẻ theo đuổi sự nghiệp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, tức các ngành STEM. Phụ nữ hiện chỉ chiếm 1/5 lực lượng lao động STEM tại Úc. Ông Turnbull cho biết vai trò mới sẽ làm thay đổi điều đó và giúp phát huy các công trình của giáo sư Simons.
If you can't see it, you can't be it. That is why we are establishing.
Nếu quý vị không tận mắt thấy, thì quý vị sẽ không thể hòa nhập vào lĩnh vực đó. Đó là lý do vì sao chúng tôi thiết lập một chức vụ mới, đại sứ khoa học nữ giới, giữ vai trò vận động và truyền cảm hứng, như bà Michelle đã làm, cho phụ nữ và các em bé gái, dấn thân vào các ngành khoa học và nâng cao hiểu biết về các cơ hội trong các môn khoa học và STEM. Bà Michelle Simons nói, các thiếu nữ không nên né tránh các môn toán và khoa học khi lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân.
Tôi thực sự khuyến khích mọi thiếu nữ khi đi tìm nghề nghiệp sắp tới. Họ không nên chỉ thu hẹp các chọn lựa của mình, không đặt nặng vào một nghề nghiệp nhất định nào đó. Hãy chấp nhận các tài năng có sẵn, mở rộng chân trời hiểu biết và có ai biết được thế giới sẽ dẫn bạn đến đâu. Hãy gắng sức mình và các bạn sẽ được tưởng thưởng.
Hồi tháng 8, sau 13 năm làm việc, các nhà khoa học Úc đã giải mã hoàn chỉnh bản đồ gen lúa mì, được xem là lớn gấp 5 lần bản đồ gen loài người. Các nhà khoa học cho biết, việc giải mã bộ gen có thể dẫn đến những cải tiến về sức khỏe cây trồng và giúp bảo vệ chúng khỏi các mối đe dọa như biến đổi khí hậu. Tác giả của nhóm nghiên cứu là giáo sư Rudy Apples cho biết thành tựu này sẽ giúp cải thiện phẩm chất cũng như nâng cao năng suất của loại cây lương thực thiết yếu này.
Theo tôi, những gì nghiên cứu này mang lại là đưa lúa mì lên một tầm cao mới, một loại thực vật tân tiến đã được nghiên cứu dài lâu bằng kỹ thuật y sinh học hiện đại giống như cây lúa. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng thông tin căn bản này để tìm hiểu những tổ chức sinh vật khác phục vụ cho những khám phá mới sau này.
Lúa mì là loại cây được trồng rộng rãi nhất trên thế giới và đóng góp 6 tỷ đô la hàng năm cho nền kinh tế Úc. Nhà nghiên cứu nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Victoria, Joskin Tibbetts, cho biết tác động của nghiên cứu này sẽ vô cùng lâu dài. Tôi nghĩ rằng công trình này sẽ tác động đến việc nghiên cứu lúa mì trong ít nhất một thế kỷ tới, hoặc lâu hơn. Một điều bạn có thể chắc chắn là lợi tức đầu tư sẽ lên tới hàng ngàn hoặc hơn cho mỗi đô la bỏ ra. Hồi tháng 10, gần 100 nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới đã công bố một bản phúc trình cảnh báo khí thải nhà kính sẽ phải giảm xuống 0% vào năm 2050 để thế giới hạn chế gia tăng nhiệt độ ở mức 1,5 độ C so với trước thời kỳ công nghiệp hóa. Theo bản phúc trình này, việc vượt quá mục tiêu đó có khả năng giết chết các rạn san hô và khiến cho hàng trăm triệu người phải hứng chịu những đợt nắng nóng, thời tiết khắc nghiệt, thiếu lương thực và nước. Thế nhưng cựu Tổng trưởng Môi trường Melissa Price vào thời điểm đó đã nói với đài ABC rằng bà nghĩ hội đồng đã đi quá xa khi đề nghị chấm dứt điện than vào giữa thế kỷ này. Việc loại bỏ khí nhà kính trước năm 2050 là một tuyên bố phóng đại. Tôi thật không hiểu nổi vì sao họ có thể cho rằng đến năm 2050 chúng ta vẫn không có những công nghệ sạch liên quan đến điện than. Hồi tháng 12, Adelaide được chọn làm nơi xây dựng cơ quan không gian mới của Úc. Chính phủ liên bang cho biết, cơ quan này dự kiến mở cửa vào giữa năm 2019, sẽ tạo ra công ăn việc làm và cho phép các doanh nghiệp Úc tiếp cận ngành công nghiệp không gian toàn cầu. Mặc dù cơ quan không gian của Úc sẽ không rập khuôn như NASA của Mỹ, thế nhưng nhà vật lý không gian Brad Tucker vẫn cảm thấy phấn khởi. Ông nói,
From the extensive consultation process to date, one point is overwhelmingly clear.
Cuối cùng chúng ta có thể đạt được trình độ của NASA, thế nhưng đó không phải là việc đưa người lên hỏa tinh. Việc đó không phải là bước đầu tiên và cũng không phải là điều tiên khởi với NASA. Những gì chúng ta bàn đến là một cơ chế, một khung cảnh về tài chính và sự hỗ trợ cho chúng ta để phát triển hạ tầng cơ sở của chính chúng ta, dù rằng các phi thuyền không gian có bay vào không gian hay không, và liệu rằng đường lối đó có gặp trở ngại gì từ không gian hay không. Tổng trưởng Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ Karen Andrews nói việc xây dựng cơ quan không gian tại Adelaide sẽ thúc đẩy thị phần của Úc trong ngành kỹ nghệ toàn cầu. Cơ quan không gian đặt trụ sở tại đây nằm trong số những cơ quan không gian khác, tạo cơ hội cho một hệ sinh thái đang được phát triển tại đây, nhằm lớn mạnh và trưởng thành hơn, và đặt chúng ta ngang tầm với những đối thủ khác trên thị trường thế giới. Trong khi đó, hồi tháng 12, nhà khoa học Trung Quốc Hạ Kiến Khuê đã tuyên bố tạo ra hai đứa trẻ biến đổi gen đầu tiên trên thế giới. Ông đã sử dụng kỹ thuật chỉnh sửa gen nhằm sửa đổi DNA của phôi người, dẫn đến sự ra đời của hai bé gái sinh đôi với khả năng miễn dịch với virus HIV. Bác sĩ Hạ cho biết ông tự hào về công trình của mình, mặc dù bị đồng nghiệp và chính phủ Trung Quốc chỉ trích và bị trường đại học đình chỉ công tác.
HIV remains a top 10 cause of death. In several countries, in particular...
HIV vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở một số quốc gia và đặc biệt là các nước đang phát triển. Đây là một nhu cầu nghiêm túc và vẫn chưa được đáp ứng. Đáp lại, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus tuyên bố sẽ thành lập một hội đồng nhằm đề ra những hướng dẫn về chỉnh sửa gen, một hoạt động hiện không được kiểm soát.
Gene editing may have unintended consequences, so this is uncharted water.
Chỉnh sửa gen có thể đem lại những hậu quả không lường trước được, vì vậy đây là lĩnh vực chưa được khám phá và cần phải được đánh giá nghiêm túc. Tổ chức Y tế Thế giới đang tập hợp các chuyên gia và chúng tôi sẽ làm mọi thứ nhằm bảo đảm rằng tất cả các vấn đề, dù là đạo đức, xã hội hay an toàn, sẽ được xem xét trước khi thực hiện bất kỳ dự án nào. Trước đó vào tháng 3, cái chết của nhà vật lý học nổi tiếng người Anh Stephen Hawking, hưởng thọ 76 tuổi, đã làm rúng động cộng đồng khoa học thế giới. Ông Hawking, người mắc bệnh thần kinh vận động nổi tiếng với cuốn sách Lịch sử Thời gian, xuất bản năm 1988, ông được nhớ đến như một trong những bộ óc vĩ đại nhất thời hiện đại.
My mind is free to explore the universe, to go back to the beginning of time.
Tâm trí của tôi có thể tự do khám phá vũ trụ, quay ngược về thời điểm bắt đầu và vào các hố đen, không có giới hạn nào đối với tinh thần con người. Những thành tựu khoa học toàn cầu đáng chú ý khác trong năm 2018 bao gồm việc phát hiện hóa thạch khủng long mới ở Argentina và Nam Phi, cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ NASA hạ cánh thành công lên sao hỏa, và Donna Strickland trở thành người phụ nữ thứ ba giành giải Nobel vật lý. Các bạn đang nghe tạp chí khoa học trên sóng SBS. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về luật giải mã tin nhắn Úc, hay còn gọi là Assistance and Access Bill 2018. Úc đã thông qua dự luật gây tranh cãi nhằm buộc các công ty công nghệ cung cấp cho cảnh sát và các cơ quan an ninh quyền truy cập vào các tin nhắn được mã hóa. Chính phủ Úc nói rằng đạo luật này là cần thiết nhằm giúp chống khủng bố và tội phạm. Tuy nhiên, giới chỉ trích đã liệt kê một loạt các mối quan ngại, bao gồm việc đạo luật có thể làm suy yếu tính bảo mật và quyền riêng tư của người dùng. Đạo luật được thông qua Quốc hội một cách vội vã vào ngày họp cuối cùng của năm 2018. Đảng Lao động đối lập cho biết họ miễn cưỡng ủng hộ luật này nhằm giúp bảo vệ người Úc trong mùa Giáng sinh, nhưng vào thứ Sáu, 7 tháng 12, họ khẳng định rằng họ vẫn còn những lo ngại chính đáng. Các chuyên gia an ninh mạng đã cảnh báo luật này sẽ tạo ra một điểm yếu toàn cầu cho các công ty như Facebook và Apple. Vậy thì vì sao các tin nhắn mã hóa lại là một vấn đề? Úc vốn đã có luật yêu cầu các nhà mạng chuyển giao thông tin của nghi phạm cho cảnh sát. Điều này là khả thi nếu các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng hình thức mã hóa, cho phép họ xem tin nhắn của người dùng. Thế nhưng trong những năm gần đây, các dịch vụ như WhatsApp và Signal đã thêm một lớp bảo mật bổ sung được gọi là mã hóa đầu cuối, end-to-end encryption. Mã hóa đầu cuối chỉ cho phép người gửi và người nhận xem tin nhắn và ngăn chặn sự can thiệp của nhà cung cấp dịch vụ. Úc và nhiều nước cho biết những kẻ khủng bố và tội phạm đã lợi dụng công nghệ này để thoát khỏi con mắt nhòm ngó của giới hữu trách. Vậy thì luật giải mã dữ liệu Úc sẽ đem lại thay đổi gì? Khác với luật của Trung Quốc, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các dịch vụ cung cấp mã hóa đầu cuối bị cấm, theo luật của Úc, cảnh sát có thể buộc các công ty tạo ra một tính năng cho phép họ truy cập vào các tin nhắn được mã hóa mà người dùng không hề hay biết. Tổng trưởng Tư pháp Úc Kristen Porter nói, điều này bảo đảm rằng các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh quốc gia của chúng ta có các công cụ hiện đại mà họ cần, với quyền hạn và sự giám sát phù hợp, nhằm truy cập và có cuộc trò chuyện được mã hóa của những kẻ tìm cách làm hại nước Úc. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh mạng cho biết không thể tạo ra một cửa sau hay backdoor mà chỉ nhắm vào mục tiêu một người mà thôi. Bất kỳ lỗ hổng nào cũng sẽ làm suy yếu hệ thống mã hóa hiện có, ảnh hưởng đến an ninh chung của những người vô tội. Đó là lời của tiến sĩ Chris Cunen thuộc Đại học Melbourne. Và ông nói thêm, một lỗ hổng bảo mật như thế có thể bị bọn tội phạm lợi dụng hoặc khai thác. Nhằm giải quyết những lo ngại này, luật của Úc quy định việc giải mã sẽ không được tiến hành nếu nó tạo ra một điểm yếu mang tính hệ thống. Tuy nhiên, giới chỉ trích cho rằng định nghĩa về điểm yếu mang tính hệ thống còn quá mơ hồ và không rõ nó sẽ được áp dụng như thế nào. Cũng có những chỉ trích về việc luật này được thông qua một cách quá vội vã, trong khi dự thảo luật chỉ mới được đệ trình vào tháng 8, và Ủy ban Quốc hội phụ trách về dự thảo đã không công bố báo cáo cho đến hôm thứ Tư năm tháng 12. Đảng Lao động ban đầu đề xuất 173 điều sửa đổi, nhưng đã đồng ý bỏ chúng vào thứ Năm để đạo luật được thông qua trong năm nay. Đổi lại, chính phủ cam kết sẽ tranh luận về những thay đổi này trong năm tới. Điều này có ý nghĩa gì đối với các công ty công nghệ? Nếu các công ty không tuân thủ luật này, họ có nguy cơ bị phạt. Điều đó dẫn đến suy đoán rằng một số công ty toàn cầu vốn lên tiếng phản đối luật này có thể rút khỏi thị trường Úc. Tuy nhiên, tiến sĩ Cunen cho rằng hầu hết các công ty có khả năng sẽ tuân thủ, một phần vì người dùng sẽ không biết liệu tin nhắn của họ đã bị truy cập hay chưa. Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng vẫn còn nhiều điều không chắc chắn. Một số công ty gợi ý rằng họ có thể không phải tuân theo luật pháp tại Úc. Và đến đây thì tạp chí khoa học tuần này cũng xin khép lại. Nên Trình xin hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.